Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Minh Anh và Thùy Dương xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng 10 2016. Thủ tướng Malaysia thăm Trung Quốc với trọng tâm là hợp tác quốc phòng. Tổng thống Hàn Quốc có nguy cơ bị gạt khỏi quyền lực. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ tổng biên tập tờ báo đối lập chính. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Malaysia phải chăng sẽ theo chân Tổng thống Philippines xoay trục sang Trung Quốc? Kính thưa quý vị, Thủ tướng Malaysia thăm Trung Quốc với trọng tâm là hợp tác quốc phòng. Hôm nay, Thủ tướng Rajib Razak bắt đầu chuyến công du kéo dài 6 ngày tại Trung Quốc nhằm thắt chặt quan hệ lâu năm giữa hai nước. Đây là lần thứ ba ông Najib viếng thăm chính thức Trung Quốc kể từ năm 2009.
Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Malaysia sẽ hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình vào thứ Năm tới. Ngày mai, ông Najib, hiện nắm luôn chức Bộ trưởng Tài chính Malaysia, sẽ hội đàm với Thủ tướng Lý Khắc Cường. Hai vị thủ tướng sẽ chứng kiến lễ ký kết hơn 10 hiệp định và biên bản ghi nhớ giữa hai nước trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, nông nghiệp, giáo dục, tài chính và xây dựng. Theo Tân Hoa Xã, chuyến viếng thăm lần này của Thủ tướng Najib sẽ đặt trọng tâm nhiều hơn vào hợp tác quân sự và nhân dịp này, hai nước sẽ đúc kết một hiệp định quốc phòng quan trọng đầu tiên. Trên trang Facebook cá nhân hôm thứ Năm tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết là trong chuyến đi của Thủ tướng Najib, nước này sẽ ký hợp đồng mua các tàu tuần duyên của Trung Quốc. Nhưng thông tin này sau đó đã bị xóa đi, nếu đúng như thế thì đây sẽ là hợp đồng quan trọng đối với Bắc Kinh. Tờ South China Morning Post hôm nay trích lời một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng hợp đồng nói trên sẽ là một thắng lợi lớn về ngoại giao và chiến lược và sự kiện này sẽ khiến cho Hoa Kỳ quan ngại. Từ năm 2009 đến nay, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Malaysia, còn Malaysia hiện là đối tác thương mại đứng hàng thứ 8 của Trung Quốc và là đối tác lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN.
Liên quan tới tình hình Biển Đông, theo báo chí Úc hôm nay, Úc và Indonesia đang xem xét khả năng phối hợp tuần tra để bảo đảm an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông.
Báo The Sydney Morning Herald dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cho biết trong cuộc họp với đồng nhiệm Úc tại Bali hồi tuần trước, Indonesia bày tỏ hy vọng hoạt động tuần tra chung với Úc tại Biển Đông sẽ mang lại hòa bình và đẩy lùi các hoạt động đánh bắt cá lậu. Bộ trưởng Quốc phòng Úc tuyên bố hai bên đã nhất trí xem xét các khả năng tăng cường hợp tác trên hai vùng biển, Biển Đông và Biển Sulu. Mục tiêu của Úc là thực thi quyền tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế và góp phần bảo vệ an ninh khu vực. Ngoài vấn đề tự do hàng hải, một lo ngại lớn của Jakarta là việc Bắc Kinh hậu thuẫn cho tàu cá hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Trong mùa hè vừa qua, Indonesia đã phải dùng hải quân để khống chế tàu cá Trung Quốc. Theo một chuyên gia luật quốc tế của Indonesia thì Biển Đông là tuyến đường hàng hải quốc tế, không quốc gia nào có thể đơn phương đòi hỏi chủ quyền, và điều mà Trung Quốc cần làm ngay lập tức là thảo luận về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC, càng sớm càng tốt. Vẫn liên quan đến Biển Đông, một cố vấn thân cận của Tổng thống Philippines đang trong chuyến công du Trung Quốc ngày hôm nay tuyên bố Manila và Bắc Kinh đã giải quyết được một cách hữu nghị tranh chấp xung quanh bãi cạn Scarborough. Theo ông Esperon thì mặc dù không đạt được thỏa thuận song phương chính thức, nhưng trong những ngày gần đây, ngư dân Philippines đã trở về đánh cá tại khu vực này. Tuần duyên của Trung Quốc vẫn còn, nhưng tàu chiến thì đã ra đi.
Chuyển sang khu vực Đông Bắc Á, tại Hàn Quốc, Tổng thống có nguy cơ bị gạt khỏi quyền lực. Các công tố viên Hàn Quốc hôm nay bắt đầu thẩm vấn nhân vật được xem là nữ cố vấn của Tổng thống Park Geun-hye với cáo buộc gian lận và lạm dụng quyền thế. Văn phòng của Tổng thống cũng đã bị lục soát. Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình hôm thứ Bảy vừa qua đòi Tổng thống từ chức. Từ Seoul, thông tin viên RFI Frederic Ojardias cho biết thêm chi tiết.
C'est un retour qui avive la controverse. Choi Soon-sil.
Sự trở về này đang làm dấy lên một cuộc tranh cãi. Choi Soon-sil, nữ cố vấn tin cận của Tổng thống, đã trở về từ nước Đức, nơi bà lẩn trốn. Bị cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền thế, bà đã có khoảng thời gian 24 giờ trước khi bị thẩm vấn, thời gian đủ để cho bà hủy bỏ các bằng chứng, theo như tố cáo của giới truyền thông và các đảng đối lập Hàn Quốc sáng hôm nay. Choi Soon-sil là con gái của một thủ lĩnh giáo phái thân cận với bà Tổng thống Park Geun-hye. Bà Choi không có một chức vụ chính thức nào, bà bị tố cáo là đã can thiệp vào công việc của nhà nước và đã nhận 60 triệu euro từ các doanh nghiệp. Hôm thứ Bảy vừa qua, khoảng từ 20.000 đến 30.000 người đã biểu tình tại Seoul đòi Tổng thống Park Geun-hye phải từ chức. Nhiều tấm biển vẽ hình Tổng thống như là một con rối trong tay Choi Soon-sil. văn phòng tổng thống cũng đã bị lục soát. Tổng thống Park Geun-hye đã yêu cầu 10 cố vấn thân cận nhất từ chức, nhưng điều đó cũng chưa đủ. Ngay cả chính đảng cầm quyền của bà đang yêu cầu thành lập một chính phủ song đảng, nghĩa là các vị trí bộ trưởng sẽ do hai chính đảng nắm giữ. Và như vậy, bà Park Geun-hye có thể bị gạt khỏi quyền lực.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp theo quyết định đóng cửa 15 tờ báo và cơ quan truyền thông hôm thứ Bảy, hôm nay Ankara quyết định câu lưu tổng biên tập báo đối lập lớn nhất còn lại, đó là tờ Cumhuriyet. Theo một tổ chức bảo vệ quyền tự do báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ cuộc đảo chính hồi 15 tháng 7, 2016 cho đến nay, đã có 127 nhà báo bị giam giữ.
AFP dẫn thông tin từ báo Cumhuriyet, theo đó cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ tổng biên tập Murat Sabungu và hơn 10 phóng viên khác vào trưa nay. Hãng thông tấn chính thức Anadolu thì cho biết các vụ bắt giữ này nằm trong khuôn khổ một cuộc điều tra về khủng bố có liên quan với phong trào của giáo sĩ Gulen và đảng PKK của người Kurdistan. Trên thực tế, báo Cumhuriyet bị coi là đối thủ chính của Tổng thống Erdogan. Trong số ra hôm nay, Cumhuriyet có bài lên án chiến dịch tấn công nhắm vào đối lập sau khi chính quyền ra thông báo đóng cửa nhiều cơ quan truyền thông thân người Kurdistan và quyết định hủy việc bầu lãnh đạo các trường đại học, thay vào đó là những người do ông Erdogan chỉ định. Cumhuriyet được coi là tờ báo đối lập lớn cuối cùng còn tồn tại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chính báo này trong những năm gần đây đã công bố nhiều cuộc điều tra gây chấn động, trong đó có điều tra về việc an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cấp vũ khí cho lực lượng thanh chiến Hồi giáo tại Syria. Về vụ bắt giữ nói trên, nhiều độc giả của tờ báo kêu gọi trên các mạng xã hội tập hợp biểu tình phản đối trước trụ sở của tòa báo tại Istanbul.
Còn tại Khuya, đảng cầm quyền thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội. Theo kết quả công bố ngày hôm nay, đảng cầm quyền thân phương Tây Giấc mơ Khuya đã thắng lớn tại 48 trên 50 đơn vị bầu cử trong vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hôm qua. Với kết quả này, đảng của nhà tỷ phú Bisina Ivanishvili cầm quyền từ năm 2012 sẽ nắm giữ 115 ghế trong tổng số 150 ghế tại nghị viện. Tuy nhiên, đảng đối lập MNU với 27 ghế tại nghị viện đã tố cáo các gian lận trong tổ chức bầu cử, như vi phạm các quy định bầu cử, áp lực lên cử tri hay tình trạng mua lá phiếu cử tri.
Về tình hình chiến sự tại Syria, Liên Hợp Quốc lên án các cuộc phản công của phe nổi dậy tại Aleppo khiến ít nhất 48 thường dân thiệt mạng.
Đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria de Mistura tuyên bố các vụ bắn rocket của phe nổi dậy sang phía tây thành phố Aleppo có thể bị coi là các tội ác chiến tranh. Theo Đài Quân sát Nhân quyền Syria, thì có ít nhất 72 quân nổi dậy bị giết trong các trận đánh về phía quân chính phủ, còn số thiệt hại cũng gần tương đương. Damas cũng tố cáo phe nổi dậy sử dụng vũ khí hóa học tại một số khu phố do chính quyền kiểm soát tại Tây Aleppo. Cuộc phản công của quân nổi dậy từ phía đông Aleppo và từ bên ngoài với sự tham gia của hơn 1.500 chiến binh khởi sự từ hôm thứ Sáu tuần trước, ngày hôm nay đã giảm về cường độ. Quân chính phủ được không quân Nga hỗ trợ đã đẩy lùi các cuộc phản công. Sau khi quân nổi dậy khởi sự phản công, quân đội Nga đã yêu cầu nối lại các vụ không kích ồ ạt vào khu vực phía đông thành phố do phe nổi dậy kiểm soát, nhưng yêu cầu này đã không được Tổng thống Nga chấp thuận. Địa điểm mà hai bên cố gắng giành giật hiện nay là Hadam Danie. Nếu chiếm lại được vị trí này, phe nổi dậy phá được vòng vây để nhận được tiếp viện từ các vùng do phe này nắm giữ.
Còn tại Iraq, cuộc tiến công vào thành phố Mosul bước vào tuần thứ ba. Hôm nay, quân đội Iraq tiếp tục tiến đánh chiếm những vị trí cách khu ngoại vi phía đông của cứ địa tổ chức Hồi giáo vài trăm mét.
Theo giải thích của ban chỉ huy các chiến dịch chung với AFP, thì lực lượng tinh nhuệ chống khủng bố CTS và quân đội đã bắt đầu di chuyển, tiến vào cánh tả của Mosul từ ba phía, đông, nam và bắc. Các đơn vị dân quân tự vệ, đa số là theo hệ phái Shia, cũng vừa tung chiến dịch tấn công ở phía tây Mosul, nhưng không để chiếm lại thành phố này. Mục tiêu của họ là lấy lại Tan Afar và chặn đường tiếp viện cho quân thánh chiến nối liền Mosul với biên giới Syria. AFP nhắc lại, cuộc tấn công chiếm đánh Mosul chỉ mới ở giai đoạn đầu. Quân đội Iraq đã chiếm lại được hàng chục ngôi làng nằm trong vùng đồng bằng này từ tay Daesh.
Còn tại nước Iran láng giềng, đây là một trong những quốc gia có nhiều người bị tử hình nhất thế giới, với khoảng 1.000 vụ hành quyết vào năm ngoái, theo con số thống kê của Liên Hợp Quốc. Hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp của Iran đã có một phát biểu gây chú ý, đó là cần phải sửa đổi luật về án tử hình. Từ Tehran, thông tin viên RFI Shahut Ghazi gửi về bài tường trình.
Tuyên
bố này càng quan trọng hơn khi được Bộ trưởng Tư pháp đưa ra. Ông Mustafa Pukmohanmadi tuyên bố, xin trích, trong những năm gần đây, các vụ hành quyết nhiều nhưng không hiệu quả, cần phải xem xét lại luật về án tử hình.
Hết lời dẫn, Tư pháp Iran không công bố số liệu về các vụ hành quyết tại Iran giết người, cưỡng hiếp, cướp qua vũ khí, buôn ma túy và ngoại tình thường là các tội bị tử hình. Tuy nhiên, theo chính quyền, 93% vụ hành quyết liên quan đến buôn ma túy. Bộ trưởng Tư pháp nói thêm là cần phải tìm ra các hình phạt thay thế cho án tử hình. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định không thể bỏ hoàn toàn án này đối với các tội nghiêm trọng nhất. Bộ trưởng Tư pháp Iran chỉ là người phụ trách liên lạc giữa chính phủ và cơ quan tư pháp. Cơ quan này mới thực sự có thẩm quyền về tư pháp tại Iran. Tuy nhiên, dường như cơ quan đầy quyền uy này cũng chấp nhận sửa luật về án tử hình theo hướng giảm nhẹ. Chính lãnh đạo cơ quan tư pháp, giáo sĩ Sadeh Larijani, tuyên bố luật không phải là điều bất biến và có thể được thay đổi.
Tại Maroc, cái chết thảm khốc của một người bán cá bị xe rác nghiền nát vào tuần trước đã khiến dư luận nước này phẫn nộ và dẫn đến nhiều cuộc biểu tình phản đối ngày hôm qua. Mohsin Fikri, một người bán cá khoảng 30 tuổi đã thiệt mạng vào tối thứ Sáu tuần trước ở thành phố Al-Hoshima, vùng Rif, do bị xe rác nghiền nát khi anh dường như đang chống lại việc thu hồi và phá hủy hàng hóa của anh. Hình ảnh của cái chết thảm khốc được quay bằng điện thoại di động, được phổ biến rộng rãi trên các mạng xã hội, đã gây chấn động dư luận Maroc và cũng trên mạng xã hội đã có nhiều lời kêu gọi biểu tình trên toàn quốc. Hôm qua, hàng ngàn người đã dự tang lễ người bán cá xấu số, được tôn vinh như là tử vị đạo Mohsin. Họ đã tuần hành trong suốt nhiều tiếng đồng hồ từ khu trung tâm thành phố đến nơi chôn cất nạn nhân. Tối hôm qua, cả một biển người đã tràn ngập khu trung tâm thành phố Al-Hoshima để phản đối và đòi trừng trị những kẻ sát nhân. Các cuộc biểu tình với quy mô nhỏ hơn cũng đã diễn ra ở những thành phố khác của vùng Rif, cũng như tại Casablanca, Marrakech và thủ đô Rabat của Maroc. Hiện đang công du vùng Đông Châu Phi, quốc vương Mohamed Đại Lục hôm qua đã cử Bộ trưởng Nội vụ thay mặt ông đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Quốc vương Maroc cũng yêu cầu điều tra về hoàn cảnh xảy ra cái chết của người bán cá và trừng trị những kẻ chịu trách nhiệm trong vụ này. Chuyển sang Hoa Kỳ, chỉ còn 8 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu bầu tổng thống, nhưng vụ các email của Hillary Clinton do FBI tái khởi động đã gây một cơn địa chấn mới. Ban vận động tranh cử của bà Clinton tưởng đã nắm chắc phần thắng trong tay, nay đang bị lung lay. Họ buộc phải chuyển sang thế tấn công, nhưng thời gian lại rất hạn hẹp. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomaccio gửi về bài tường trình.
Les républicains se délectent dans les meetings de Donald Trump.
Phe Cộng hòa tỏ ra khoái trá trong các cuộc meeting của Donald Trump. Người ta trương tấm biển có ghi dòng chữ "đi tù" mỗi khi tên của bà Clinton được xướng lên. Còn ban vận động của bà Clinton đã chuyển sang giai đoạn mà họ tin nắm chắc thắng lợi, giờ buộc phải liên tục can thiệp, đưa ra các lời giải thích không mấy đáng tin lắm, và điều đó cũng chẳng làm thay đổi được gì cả. Mối lo vắng người bỏ phiếu là chính đáng. Những cử tri có ý định đi bỏ phiếu chống lại Donald Trump hơn là bỏ phiếu cho bà Clinton sẽ phải làm gì? Đối với Matt Lewis thuộc đảng Cộng hòa và chống lại Trump, tác giả quyển sách Quá ngốc để bị thua, nhà tỷ phú Mỹ chỉ có một việc phải làm trong tuần cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử, đó là, ông nói, hãy ngậm miệng lại, chẳng nên can thiệp khi mà đối thủ đang trên đà tự sát, ông Trump phải bình tĩnh và để cho vụ việc tiến triển. Trên thực tế, người ta chẳng biết tí gì về nội dung các bức thư điện tử tai tiếng đó được tìm thấy trong một máy tính cũ của một nữ cộng tác viên của bà Hillary Clinton, nhưng các cuộc thăm dò tức thì cho thấy một sự sụt giảm rõ nét ý định bỏ phiếu. Tuần cuối cùng trước cuộc bầu cử được cho là rất ngột ngạt cho nữ ứng viên, vốn dĩ cũng đã bắt đầu hụt hơi sau một tuần vận động căng thẳng.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Chính phủ Venezuela và đối lập đồng ý đàm phán. Đây là lần đầu tiên chính quyền và đối lập chấp nhận đàm phán kể từ sau chiến thắng của đối lập trong bầu cử quốc hội cuối năm ngoái. Theo văn bản đồng ý được công bố ngày hôm nay, thì hai bên sẽ ngay lập tức lập ra 4 nhóm làm việc để thương thuyết về 4 chủ đề: hòa bình, tôn trọng nhà nước pháp quyền và chủ quyền quốc gia, công lý, nhân quyền, bồi thường cho các nạn nhân, kinh tế và xã hội, và cuối cùng là thiết lập lại lòng tin và lịch trình bầu cử. Việc hai bên chấp thuận đàm phán là nhờ môi giới của Tòa Thánh và Liên minh các quốc gia Nam Mỹ. Tuy nhiên, quan hệ giữa chính quyền và đối lập vẫn hết sức căng thẳng. Đối lập Venezuela khẳng định không từ bỏ cuộc chiến buộc Tổng thống Maduro phải từ chức thông qua thủ tục pháp lý trưng cầu dân ý phế truất Tổng thống. Đối lập tuyên bố vẫn duy trì cuộc tuần hành hòa bình hôm thứ Năm tới hướng về phủ Tổng thống. Theo một thăm dò dư luận, thì 83% người Venezuela ủng hộ đối thoại, 87% ủng hộ việc giáo hoàng Francisco làm môi giới đàm phán.
Sau đây là phần tin nhắn thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm nay chìm trong khói mù độc hại sau ngày lễ Diwali của Ấn Độ giáo, ngày lễ mà hàng triệu tín đồ thường đốt pháo và bắn pháo bông rất nhiều. Lần đầu tiên tại New Delhi, ở khu phía nam thành phố này, khói mù đã vượt quá ngưỡng kỷ lục, tức là hơn gấp 10 lần ngưỡng an toàn theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. Nhà chức trách đã cảnh báo là khói độc này có thể gây những vấn đề nghiêm trọng về đường hô hấp cho những người sống tại New Delhi.
Daesh nhận trách nhiệm sát hại một thiếu niên tại Đức. Tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh sáng sớm ngày hôm qua đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ sát hại một thiếu niên tại Hamburg, Đức hồi trung tuần tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, lời xác nhận của Daesh lại không nêu rõ chi tiết về danh tính thủ phạm cũng như sự việc. Khi được AFP hỏi, cảnh sát thành phố Hamburg đã không có bình luận gì. AFP nhắc lại, ngày 17 tháng 10, cảnh sát thông báo truy tìm một thanh niên trong độ tuổi từ 23 đến 25 người vùng Địa Trung Hải đã đâm chết một thiếu niên 16 tuổi, lúc ấy đang dạo chơi bên bờ sông Alster Hamburg cùng với cô bạn gái 15 tuổi.
Còn tại Tây Ban Nha hôm nay, Thủ tướng Mariano Rajoy đã tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ thứ hai. Ông sẽ dành 3 ngày tới để thành lập chính phủ mới. Chính phủ mới của Thủ tướng Rajoy sẽ làm việc trong điều kiện khó khăn hơn nhiều so với chính phủ đầu, bởi vì đảng nhân dân của ông không còn nắm đa số tuyệt đối ở quốc hội nữa.
Hôm nay, Giáo Hoàng tới Thụy Điển để tham gia vào nghi thức mang tính biểu tượng quan trọng, kỷ niệm 500 năm ngày tu sĩ Công giáo Martin Luther người Đức công khai thách thức quyền lực của Giáo Hoàng vào thời điểm đó với việc lên án Vatican bán phép giải tội lấy tiền. Tu sĩ Luther bị truất phép thông công. Sự kiện được coi là mở đầu cho cuộc cải cách lịch sử trong đạo Thiên Chúa, dẫn đến sự ra đời của đạo Tin lành hay còn gọi là Tân giáo để phân biệt với Cựu giáo, tức Công giáo. Việc Giáo Hoàng Francisco tham dự lễ kỷ niệm này khiến cánh bảo thủ trong đạo Công giáo giận dữ. Hồi đầu năm nay, Hồng y người Đức, Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin tuyên bố không có lý do gì để kỷ niệm cuộc cải cách Tin lành.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Malaysia phải chăng sẽ theo chân Tổng thống Philippines xoay trục sang Trung Quốc? Chuyến viếng thăm Trung Quốc của Thủ tướng Malaysia Najib Razak bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ lại càng làm thay đổi bối cảnh địa chính trị của vùng Đông Nam Á theo hướng có lợi cho Bắc Kinh. Chỉ một tuần sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khởi động chiến lược xoay trục tương tự. Cũng giống như Tổng thống Duterte, Thủ tướng Najib đi Trung Quốc lần này dẫn theo một phái đoàn doanh nghiệp hùng hậu, vì ông đang rất cần thu hút vốn đầu tư của Trung Quốc vào Malaysia, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ mới và cơ sở hạ tầng. Theo lời tiến sĩ Mustafa Izuddin, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, Thủ tướng Najib muốn thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế Malaysia trong năm 2017 để tạo thêm tính chính đáng cho vai trò lãnh đạo của ông, qua đó củng cố cơ may tái thắng cử cho liên minh cầm quyền của ông trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2018. Đổi lấy đầu tư vào Malaysia, Bắc Kinh có thể giành được một đồng minh chiến lược khác trong vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông, mở rộng mạng lưới ủng hộ Philippines trong khối ASEAN. Vào tuần trước, Tổng thống Duterte của Philippines, một trong những quốc gia chủ chốt trong cuộc tranh chấp này, đã chính thức tuyên bố chia tay với đồng minh Hoa Kỳ, đánh dấu một thay đổi quan trọng về địa chính trị Đông Nam Á. Theo lời chuyên gia Mustafa Izuddin, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Trung Quốc xem Malaysia là quốc gia có vai trò quan trọng trong khối ASEAN và là một bên tranh chấp Biển Đông mà Bắc Kinh có thể đối thoại dễ dàng hơn nhằm giải quyết tranh chấp này, nhất là cho tới nay lập trường của Kuala Lumpur không rõ ràng. Malaysia hiện cũng đòi chủ quyền trên khoảng một chục đảo ở Biển Đông, nhưng khác với Việt Nam, Philippines hay Đài Loan, chính quyền của Thủ tướng Najib Razak hầu như không có phản ứng gì trước những hành động áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển này, thậm chí không hề tỏ thái độ khi các tàu tuần duyên Trung Quốc xâm nhập vùng biển Malaysia ở Biển Đông. Thủ tướng Najib không muốn tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc trong hồ sơ này, có lẽ vì sợ làm phật lòng đối tác thương mại hàng đầu của Malaysia. Chuyến viếng thăm Trung Quốc lần này của Thủ tướng Malaysia cũng diễn ra vào lúc vụ tai tiếng tài chính Quỹ Phát triển 1MDB khiến uy tín quốc tế của ông Najib bị sức mẻ nặng nề. Trong nước cũng như ngoài nước, ngày càng có nhiều người yêu cầu ông phải từ chức. Do vụ scandal này mà Thủ tướng Malaysia trong thời gian qua ít đi thăm các nước phương Tây, với hậu quả là đầu tư trực tiếp từ những nước này sụt giảm, cho nên Kuala Lumpur càng cần đến đầu tư từ Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đang khai thác vụ tai tiếng quỹ 1MDB để thắt chặt hơn nữa quan hệ với Malaysia, cụ thể là bỏ tiền ra để cứu quỹ này khỏi phá sản. Giới lãnh đạo Trung Quốc biết rằng Hoa Kỳ, một đồng minh chủ chốt của Malaysia, đã gây áp lực rất nhiều lên Thủ tướng Najib trong vụ tai tiếng. Với chủ trương ngược lại là không can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác, Bắc Kinh càng lôi kéo được Kuala Lumpur về phía họ về mặt kinh tế lẫn chiến lược. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong vài lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điệp báo của Thùy Dương, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam tìm hỗ trợ từ Hoa Kỳ vào lúc Manila đang xích lại gần Bắc Kinh. Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Carl Taylor thuộc Học viện Quốc phòng Úc. Sau đó là phần phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI Việt ngữ.
Chính sách ngoại giao mới được tuyên bố của Tổng thống Philippines Duterte là xa rời đồng minh truyền thống Mỹ để liên kết với Trung Quốc và Nga, tiếp tục gây chấn động dư luận. Báo giới các nước láng giềng không ngừng phân tích lợi hại trong chủ trương xoay trục của ông Duterte. Nhà phân tích Tan Siêu Mun trên tờ Straits Times số ra ngày 28 tháng 10 đã nhìn thấy là ASEAN đang bị thách thức ngay trong bản sắc của mình, đúng vào lúc mà Philippines sắp ngồi vào ghế chủ tịch luân phiên Hiệp hội Đông Nam Á vào năm tới đây. Tác giả bài phân tích nhắc lại là sau tuyên bố chia tay với Mỹ của ông Duterte tại diễn đàn doanh nhân ở Bắc Kinh ngày 20 tháng 10 đã gây một làn sóng chấn động, thì Tổng thống Philippines đã cố giải thích cho rằng Philippines chỉ muốn có một chính sách ngoại giao độc lập và không nhất thiết theo đuôi nền ngoại giao Mỹ. Thế nhưng, những giải thích đó không đủ để xóa tan nỗi lo ngại về nguy cơ gãy đổ trong quan hệ Philippines-Mỹ, cũng như tạo nên sự tin tưởng rằng Philippines vẫn còn có thể là một đồng minh chiến lược đáng tin cậy trong mắt người Mỹ. Trong thực tế, thì ông Duterte có thể là đã nhận thấy rằng cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Mỹ không đơn giản khi mà uy tín của Mỹ ở Philippines vẫn rất lớn. Một cuộc thăm dò dư luận trong tháng qua đã cho thấy tỷ lệ dân chúng tin tưởng vào Hoa Kỳ là 66%. Dĩ nhiên, cũng không nên đánh giá thấp khả năng của ông Duterte ảnh hưởng đến phần còn lại của số dân có tâm lý bài Mỹ. Nhà phân tích Moon cũng công nhận là công bằng mà nói thì Philippines, một đất nước có chủ quyền, có toàn quyền thay đổi liên minh chiến lược. Với việc Manila xích lại gần Bắc Kinh, thì chuyến viếng thăm 4 ngày của ông Duterte đã gặt hái được 15 tỷ đô la đầu tư và thêm 9 tỷ đô la tín dụng, quả là món lợi to lớn, hơn rất xa số 5,7 tỷ đầu tư trực tiếp đổ vào Philippines vào năm ngoái.
Theo chuyên gia Singapore, sự kiện ông Duterte đi theo Trung Quốc có thể mang lại thu hoạch tốt đẹp về mặt kinh tế, nhưng cái giá chính trị phải trả có thể rất đắt, không chỉ cho Philippines mà cho cả khối ASEAN.
Thông báo rõ ràng và rất công khai của Philippines là sẽ ngã theo Trung Quốc và có thể liên kết với Nga, đã đi ngược lại với nguyên tắc chủ đạo của ASEAN là không đứng về phe nào trong số các cường quốc lớn trên thế giới. Không đứng về phe nào không có nghĩa là trung lập hay nhắm mắt làm ngơ trước các vấn đề khu vực và thế giới. Mà trái lại, nguyên tắc độc lập trên mặt ngoại giao đó đã cho phép các thành viên ASEAN có một tiếng nói đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế. Nguyên tắc cơ bản đó trong ASEAN cũng đã cho phép 10 thành viên của Hiệp hội có được những quan hệ tốt, hai bên cùng có lợi với các cường quốc, mà không vướng vào các ganh đua giữa họ với nhau. Chính vì đã đứng được bên trên các tranh chấp và ganh đua chính trị giữa các nước lớn mà ASEAN đã có thể giữ được sự tự trị của mình, không bị lôi cuốn vào những vùng ảnh hưởng ngột ngạt của Mỹ, Trung Quốc hay Nhật Bản. Và chiến lược sống còn này đã giúp ASEAN đứng vững từ khi mới thành lập vào năm 1967, nhưng giờ đây thì đang bị đe dọa. Theo nhà phân tích, ý nghĩ về khả năng ASEAN bị chia thành hai phe, thân Trung Quốc và thân Mỹ, có thể là đã được nghe như rất kỳ lạ vào đầu thiên niên kỷ này. nhưng việc Trung Quốc phủ bóng trên nền kinh tế của Campuchia và Lào. Về sự kiện ông Duterte vừa tỏ thái độ tâm đầu ý hợp với Bắc Kinh đã làm cho ý tưởng đáng mừng đó có thêm thực chất. Đối với rất nhiều người trong vùng, thì việc ông Duterte ve vãn Trung Quốc và Nga, đồng thời lại xua tay đuổi Mỹ đã làm nhớ lại thời kỳ chiến tranh lạnh và một ASEAN bị rạn nứt sẽ gây nên một vết chia cắt kiểu chiến tranh lạnh không có lợi cho Bắc Kinh lẫn Washington và gây ra những tổn hại không thể cứu vãn được cho Hiệp hội Đông Nam Á. Nhà phân tích nêu câu hỏi, chẳng phải là mục tiêu chiến lược rộng lớn của ASEAN sẽ dễ đạt được hơn khi làm việc cùng với các cường quốc, thay vì giúp họ chuyển chiến tuyến vào bên trong khu vực hay sao?
Hành động của ông Duterte có hậu quả vượt khỏi đất nước của ông, nhất là khi Philippines giữ vai trò chủ tịch ASEAN và năm tới đây, một chủ tịch thiên vị đối tác này hơn các đối tác khác chỉ gây nên sự mất tin tưởng, tác hại đến vai trò trung tâm của ASEAN.
ASEAN chỉ có thể làm tốt vai trò tế nhị là cân bằng quan hệ với các cường quốc khi giữ được tính chất không thiên vị của mình và duy trì được tính chất mở cửa và hòa đồng của khu vực. Việc Philippines đứng hẳn về phía Trung Quốc có tác dụng lật đổ vai trò trung tâm của ASEAN. Nhưng bên cạnh đó, theo nhà phân tích Singapore, thì sự kiện Philippines xích lại gần Trung Quốc cũng là một diễn biến tích cực đối với Manila và khu vực, vì việc khởi động các cuộc thảo luận trực tiếp về tranh chấp ở Biển Đông có thể làm giảm căng thẳng, giảm mức độ leo thang tranh chấp. Tuy nhiên, dù nôn nóng muốn đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, thì chủ tịch sắp tới của ASEAN không nên quên những cam kết của vùng. Phải ghi nhớ rằng, mối quan tâm hàng đầu của ASEAN là bảo tồn và nêu cao tính chất bất khả xâm phạm của luật pháp quốc tế. Và điều quan trọng hơn cả là ông Duterte phải ý thức rằng, trong vòng 2 tháng nữa, ông sẽ phải gánh vác 2 nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ trước tiên và hàng đầu của ông dĩ nhiên là phải lo cho dân chúng Philippines. Tuy nhiên cùng lúc, ông cũng phải nghĩ đến nhiệm vụ thứ hai là quan tâm đến nguyện vọng của 635 triệu người dân Đông Nam Á sẽ trông chờ nơi sự lãnh đạo và cảm hứng của ông để đưa ASEAN đi tới, đi xa hơn lễ sinh nhật vàng 50 năm này. Nhưng tác giả bài phân tích cũng nêu câu hỏi là liệu ông Duterte có thể dung hòa được quyền lợi của riêng Philippines với những yêu cầu và trách nhiệm của một thành viên ASEAN hay không? Trong năm đánh dấu 50 năm thành lập này, thì hy vọng trong khu vực là Philippines có thể phất cao ngọn cờ ASEAN, phất rất cao, nhất là khi Manila còn là một trong 5 thành viên sáng lập hiệp hội. Vào lúc mà ASEAN có vẻ như không có phương hướng và thiếu sự lãnh đạo rõ ràng, nhất là trên các vấn đề an ninh, thì mọi con mắt sẽ nhìn sang Manila. Mọi người hết sức chờ đợi là Philippines, với tư cách là thành viên sáng lập, sẽ đề cao các nguyên tắc chuẩn mực của ASEAN. Nhưng tác giả bài viết tỏ vẻ thận trọng là còn phải chờ xem ASEAN có phải là một ưu tiên đối với chính quyền Duterte hay không.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thủ tướng Malaysia thăm Trung Quốc với trọng tâm là hợp tác quốc phòng. Tổng thống Hàn Quốc có nguy cơ bị gạt khỏi quyền lực. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ tổng biên tập tờ báo đối lập chính. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Malaysia phải chăng sẽ theo chân Tổng thống Philippines xoay trục sang Trung Quốc? Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Thùy Dương phụ trách.
Điểm báo. mấy ngày hôm nay, báo chí Pháp nói nhiều tới lãnh đạo hạt nhân Tập Cận Bình. Le Monde được số ra ngày hôm nay giới thiệu bài xã luận có tiêu đề Những yếu kém của người cầm lái mới của Trung Quốc. Được tôn vinh là lãnh đạo hạt nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình nắm trong tay quyền lực biểu tượng vượt qua cả chức Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Việc này minh họa cho chủ nghĩa tôn thờ cá nhân ở Trung Quốc. Tập Cận Bình muốn mọi người nhìn ông như một vị thủ lĩnh can đảm, người dám đối đầu với các khó khăn, người duy nhất có khả năng thực hiện giấc mơ của một cường quốc mà bộ máy tuyên truyền quá khích của nhà nước không ngừng gieo vào đầu óc của 1,3 tỷ dân Trung Quốc. Đối với những người ủng hộ Tập Cận Bình, việc thâu tóm quyền lực một cách nhanh chóng của người cầm lái mới này là cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng, nạn tham nhũng hoành hành và sự chia rẽ trong nội bộ đảng sau kỷ nguyên cầm quyền của người tiền nhiệm là Hồ Cầm Đào. Theo họ, Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực cũng là để khắc phục các chính sách chệch hướng của Đảng Cộng sản, chẳng hạn chính sách một con và các trại cải tạo lao động.
Sự chệch hướng của hệ thống chính trị là dấu hiệu chuyển đổi quá nhanh của Trung Quốc vào thời toàn cầu hóa và làm giàu. Nhưng sự chệch hướng này của hệ thống chính trị trước khi ông Tập lên nắm quyền đã khiến báo chí mang tính tranh luận nhiều hơn. Phong trào đấu tranh của các luật sư ra đời, các tầng lớp dân cư mới có trình độ học thức, khao khát tham gia vào đời sống chính trị của đất nước. Lẽ ra, họ có thể đã dẫn dắt những kẻ tổ chính trị mà trước đây đã bị gạt đi trong một thời gian rất dài, phân biệt rõ ràng hơn các cơ quan của chính phủ và đảng.
Nhưng tất cả những điều này đã ngay lập tức bị ông Tập gạt bỏ. Đối với Tập Cận Bình, cho phép tự do về chính trị chỉ dẫn đến sự sụp đổ của đảng và sự hỗn loạn của xã hội. Trái lại, trong mắt ông, đảng phải là giải pháp cho mọi vấn đề. Trung thành và có kỷ luật, đảng phải vận hành như quân đội và phải thông qua sự thẩm tra gắt gao của một thiết chế có quyền năng tối cao. Đó là Ủy ban chống tham nhũng. Và Ủy ban này giờ đã lấn sân sang cả lĩnh vực lý tưởng chính trị. Luôn tiếc nuối thời Cộng sản ban đầu ở Diên An, nơi cha ông đã từng che giấu, bảo vệ Mao Trạch Đông vào những năm 1930, Tập Cận Bình coi mình là người kế tục triều đại đỏ với người sáng lập mà không ai dám đụng vào. Sự lựa chọn này đã kéo theo những suy thoái chính trị lớn. Cuộc tấn công chống thuyết hư vô lịch sử cấm đoán mọi tranh luận chỉ trích nhằm vào lịch sử chính thống. Việc bức hại các luật sư và những người không có cùng quan điểm đã kích động bộ máy công an vốn đã có quyền tối thượng. Việc kiểm soát mạng Internet và báo chí khiến xã hội không còn không gian tranh luận tự nhiên. Những người Trung Quốc giàu có gửi con cái và tiền bạc sang phương Tây. Rất nhiều công chức và các cơ quan hành chính thì trì hoãn mọi chuyện vì sợ bị trả đũa. Le Monde đã nhận định vì thiếu lý tưởng chính trị gắn kết chặt chẽ và có khả năng huy động cao, đà cải cách của Tập Cận Bình trở nên hão huyền và bấp bênh. Hơn nữa, nền kinh tế Trung Quốc, vốn đã suy yếu đi sau những năm bị kích thích tăng trưởng quá mạnh, có thể sụp đổ vào bất cứ lúc nào. Và những tham vọng của Tập Cận Bình trên trường quốc tế khiến Trung Quốc ngày càng phải chống chọi với các nước láng giềng và đặc biệt là Hoa Kỳ.
Ngày 27 tháng 10 vừa qua đã diễn ra câu lạc bộ chính trị Vandai trong bối cảnh đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vitaly Chukin, đánh giá căng thẳng trong quan hệ Nga-Mỹ đã lên đến đỉnh điểm kể từ sau năm 1973. Người ta đã mong chờ thái độ nảy lửa của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại kỳ họp thường niên lần thứ 13 tại câu lạc bộ chính trị Vandai, Tổng thống Nga Putin đã rất kiềm chế, tới mức tỏ ra chán nản vì phải chơi trò hỏi đáp kéo dài 3 tiếng sau khi đọc bài phát biểu. Trong bài viết có tiêu đề Putin và sự nổi loạn mạnh mẽ, Le Monde đặt câu hỏi liệu có phải do mối quan hệ đã xấu đi như vậy nên ông Putin không muốn thổi bùng thêm ngọn lửa căng thẳng hay không?
Ông Putin đã nhấn mạnh là lãnh đạo của một nước lớn thì phải tỏ ra có chừng mực và tránh thể hiện quá hiếu chiến, ngay cả khi đó không phải là phong cách của ông. Thế nhưng, khi có người hỏi tại sao ông đến đây, Putin đã trả lời, tôi đến để nghe các ông và để thể hiện quan điểm của chúng tôi. Tổng thống Nga thậm chí đã than phiền là Nga không có bộ máy tuyên truyền ngang tầm với CNN hoặc BBC. Theo một nhà nghiên cứu người Mỹ về chiến tranh lạnh, năm nay ông Putin đã phải rất kiềm chế cơn giận. Quan điểm của Moscow là sau chiến tranh lạnh, phương Tây đã thay đổi trật tự thế giới khi đơn phương tuyên bố thắng Liên Xô. Theo ông Putin, một số nước đã thay đổi trật tự chính trị và kinh tế thế giới để phục vụ lợi ích của họ. Theo Moscow, Nga không muốn trở thành thủ lĩnh mà chỉ cần sự cân bằng trong quan hệ với phương Tây. Điểm mới là Moscow đã tìm ra điểm yếu của phe chiến thắng trong chiến tranh lạnh, nền dân chủ dân túy sinh ra từ sự nổi loạn đồng loạt của phương Tây. Bên cạnh đó là những thất bại liên tiếp của Mỹ ở Trung Đông và sự leo thang của Trung Quốc. Nền dân chủ dân túy này đặt dấu chấm hết cho thế giới đơn cực. Đối với Nga, đây lại là một dấu hiệu nữa cho thấy sự suy yếu của phương Tây, trong đó châu Âu không còn khả năng tự chủ. Đối với Putin, sự nổi loạn đồng loạt này nảy sinh ngay từ bên trong hệ thống chính trị của phương Tây. Công dân của các nước phương Tây đã mất lòng tin vào giới lãnh đạo, và đó chính là vấn đề mấu chốt. trong khi đó, tỷ lệ người dân tín nhiệm ông ở Nga là hơn 80%.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
San Francisco đã triển khai nhiều biện pháp để hoàn thành mục tiêu từ nay đến năm 2020 là 100% rác thải được tái chế hoặc ủ thành phân bón. Trong bài viết có tiêu đề San Francisco, thành phố tiên phong không rác thải, nhật báo kinh tế Lezeco cho biết điểm thu hút khách du lịch đến San Francisco giờ không phải là cầu cổng vàng hay nhà tù Alcatraz nữa, mà đó là trung tâm tái chế rác thải. Chỉ trong vòng có vài năm nay, San Francisco trở thành mô hình kiểu mẫu về xử lý rác thải được cả thế giới học tập.
Trong thành phố, mỗi nhà hàng, khách sạn, căn hộ đều có 3 thùng rác. Thùng rác màu xanh lá cây cho rác có thể ủ thành phân bón. Thùng rác màu xanh da trời cho rác thải tái chế. Thùng rác màu đen dành cho các loại rác thải còn lại. Mục tiêu của San Francisco là giảm các bãi rác và các lò đốt rác thải vốn tạo ra rất nhiều chất độc hại. Để thay đổi thói quen của người dân mà không gặp phải quá nhiều cản trở, chính quyền thành phố đã thông qua kế hoạch gồm nhiều bước, với mục tiêu trung gian là 75% rác thải được tái chế hoặc được ủ thành phân bón vào năm 2010. Hiện giờ con số này là 80%. Ban đầu, thành phố tập trung ưu tiên vào nhà hàng và khách sạn, những nơi thải ra nhiều chất thải hữu cơ nhất. Để hạn chế nhà hàng và khách sạn sử dụng thùng rác đen, thành phố đã chọn giải pháp thu phí xử lý rác thải theo kích cỡ thùng rác đen. San Francisco đã thành công. Những hộ dân nào muốn theo mô hình này đều được cấp 3 thùng rác với 3 màu như trên. Hai biện pháp này cho phép tăng tỷ lệ rác thải tái chế từ 42% năm 2002 lên 60% vào năm 2005. Một năm sau đó, chính quyền lại nhắm vào lĩnh vực xây dựng, đặt chỉ tiêu tối thiểu 65% rác thải xây dựng được tái chế. Để bù lại, chính quyền cam kết sử dụng các nguyên liệu xây dựng tái chế cho các công trình xây dựng công của thành phố. Tiếp theo, San Francisco cấm các siêu thị sử dụng túi ni lông đựng hàng và đến năm 2009, thành phố quyết định áp dụng hệ thống 3 loại thùng rác, xanh lá cây, xanh da trời và đen cho toàn bộ dân chúng. Để đảm bảo là người dân làm đúng quy định, chính quyền thường xuyên cử người theo dõi, kiểm tra việc phân loại rác thải trong thành phố. Sau nhiều lần bị nhắc nhở, cảnh cáo, những người vi phạm sẽ bị phạt tiền. Ngoài ra, San Francisco còn hợp tác với công ty Recology, chuyên về thu thập và phân loại rác thải, bán lại các sản phẩm tái chế. Phân bón ủ từ rác thải hữu cơ thì được nông dân rất ưa chuộng, còn khí mê tan thu được từ hệ thống ủ phân được dùng để sản xuất năng lượng. Trang nhất các báo Pháp, sự mất uy tín của François Hollande gieo rắc lo ngại cho phe của ông là tự trang nhất của Le Monde. Tờ Nhật Báo cho biết, những lời tự sự của Tổng thống Pháp trong cuốn sách tạm dịch là một Tổng thống không nên nói ra điều đó, gây bất ổn cho phe xã hội. Nhiều người của Đảng Cánh Tả đánh giá điều này là mất tư cách của Tổng thống và khiến khát khao của ông về một nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai sẽ không trở thành hiện thực. Vì không thể tìm ra ứng viên khác thay thế có đủ sức thuyết phục cử tri, Điện Élysée vẫn phải cố nghĩ là ông Hollande sẽ là ứng viên tốt nhất cho Cánh Tả trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm 2017.
Vẫn liên quan đến thời sự nước Pháp, nhật báo Le Figaro tiết lộ rạn nứt trong mối quan hệ giữa Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Manuel Valls qua hàng tít, cặp đôi Hollande-Valls bên bờ đổ vỡ. Mâu thuẫn giữa hai nhà lãnh đạo liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2017 và đã được công khai, cả hai chính trị gia đều muốn sẽ đại diện cho Đảng Xã hội ra tranh cử.
Le Figaro nhận định, lần đầu tiên trong lịch sử chính trị nước Pháp, người đứng đầu chính phủ thú nhận nỗi xấu hổ và sự tức giận đối với Tổng thống, người đã bổ nhiệm ông vào vị trí Thủ tướng. Le Figaro cũng cho biết, chính cuốn sách tự sự một Tổng thống không nên nói ra điều đó, đã đẩy rạn nứt giữa Tổng thống và những người trong phe của ông, thậm chí là những người thân cận với ông, lên mức đỉnh điểm. Thủ tướng Manuel Valls luôn muốn thay thế ông Hollande ra tranh cử trong trường hợp ông Hollande không thể đại diện cho Đảng Xã hội. Và Thủ tướng Valls luôn tìm cách thể hiện là khác biệt so với Tổng thống Hollande. Trong khi đó, nhật báo Libération hướng sự quan tâm tới lĩnh vực du lịch và chạy tựa trang nhất. Du lịch, tình trạng khẩn cấp, cho biết sau nhiều năm phát triển, du lịch Pháp đã phải chịu nhiều tác động xấu từ khủng bố. Quan tâm tới thời sự quốc tế, nhật báo kinh tế Lezeco nhận định CETA là hiệp định lịch sử giữa châu Âu và Canada. Được ký kết tối hôm qua, sau 7 năm đàm phán, Hiệp định Tự do Mậu dịch CETA sẽ cho phép giảm 99% hàng rào thuế quan giữa hai bên.
Tiếp theo đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam tìm hỗ trợ từ Hoa Kỳ và lúc Manila xích lại gần Bắc Kinh, Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Carter, Học viện Quốc phòng Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ đang đi vào giai đoạn chạy nước rút, vì chỉ còn một tuần nữa là đến ngày 8 tháng 11, là ngày mà cử tri Mỹ sẽ quyết định xem giữa ông Donald Trump, Đảng Cộng Hòa, và bà Hillary Clinton, Đảng Dân Chủ, ai sẽ lên là người lãnh đạo nước Mỹ. Trong thời gian gần một năm qua, những ai quan tâm đến Biển Đông và Việt Nam đều cố gắng theo dõi xem quan điểm của hai ứng viên này về chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực là như thế nào. Thế nhưng, tất cả hầu như đã thất vọng, vì cuộc vận động tranh cử lần này như đã đi chệch hẳn theo hướng đấu đá cá nhân, chứ không phải là đấu trên mặt chính sách hay cương lĩnh hành động như những lần trước đây. Chính vì vậy mà để hiểu rõ về lập trường của vị Tổng thống tương lai của nước Mỹ đối với châu Á nói chung và Biển Đông hay Việt Nam nói riêng, các nhà quan sát đều phải suy luận từ cá tính của mỗi ứng cử viên, cũng như từ một số rất ít những điều mà họ từng phát biểu, có liên quan gần xa tới đường lối ngoại giao mà họ sẽ tiến hành. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, RFI đã có dịp phỏng vấn nhà báo Ngô Nhân Dụng, bình luận gia báo người Việt tại California, Hoa Kỳ, một người đã theo dõi sát cuộc vận động tranh cử từ giai đoạn bầu sơ bộ trong nội bộ hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, cho đến khi hai đại diện Donald Trump và Hillary Clinton được chọn ra để tranh chức Tổng thống nước Mỹ. Về câu hỏi đầu tiên liên quan đến lập trường của ông Trump, một nhân vật hoàn toàn mới trên chính trường Mỹ và dĩ nhiên là đối với thế giới, nhà báo Ngô Nhân Dụng đã không ngần ngại công nhận rằng rất khó mà đoán được là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa có quan điểm như thế nào về Biển Đông. Tuy nhiên, theo ông Ngô Nhân Dụng, vấn đề đáng chú ý nơi ông Trump là ông nguyên là một nhà kinh doanh. Vì thế, ông đã có lần bộc lộ một kiểu lập luận rất giống một nhà buôn khi đề cập đến một lĩnh vực mang tính chất an ninh và quốc phòng. Trả lời RFI, ông Ngô Nhân Dụng cho biết.
Có một cái điều mà người ta chú ý là cái thái độ của ông ấy với những cái vấn đề, ngay cả liên minh quân sự, đó, nó là thái độ của một cái người buôn bán. Thì trong cái chuyện như là Minh ước Bắc Đại Tây Dương chẳng hạn, là một cái hiệp ước có tính cách quân sự đã kéo dài hơn nửa thế kỷ nay. Và ông Trump, ông ấy nói rằng nếu những nước vùng Baltic mà không đóng đủ tiền cho Minh ước Bắc Đại Tây Dương đó, thì nếu những nước này bị tấn công, đó, Minh ước hoặc là nói riêng nước Mỹ cũng sẽ không cứu. Thì cái lối nói như vậy đó, khiến cho người ta lo ngại là như vậy là cái chuyện Minh ước quân sự, liên minh phòng thủ vân vân nó trở thành một chuyện buôn bán. Thì nếu mà ông ấy quan niệm như vậy thì nói cái vùng Đông Nam Á mình liên quan đến Mỹ như thế nào, nếu mà cái vùng đó bị một cái cường quốc nào xâm lấn thì nước Mỹ có đòi trả tiền trước khi can thiệp hay không? Thì đấy là cái điều mà người ta không biết là ông Trump và ông ấy nói năng như vậy, hay là ông ấy nghĩ, hay là đó là chính sách của ông hay chăng. Thành ra đây là một cái dấu hỏi lớn nếu mà ông Trump trở thành Tổng thống của nước Mỹ.
Còn về ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton, theo xu hướng chung của cuộc vận động tranh cử lần này, bà cũng rất ít nói về quan điểm đối ngoại của mình. Tuy nhiên, trước khi chuẩn bị ra tranh cử Tổng thống Mỹ, bà Clinton đã từng là đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, rồi sau đó là Ngoại trưởng trong nhiều năm trời. Và trong thời kỳ đó, bà đã cho thấy rõ sự gắn bó đối với châu Á và mối quan ngại trước khả năng Trung Quốc bức hiếp các láng giềng để độc chiếm Biển Đông. Đối với nhà báo Ngô Nhân Dụng, dù trong cuộc vận động tranh cử vừa qua, bà Clinton hầu như không nói gì về Biển Đông, nhưng bà luôn luôn được xem là tác giả của chính sách xoay trục của Mỹ qua vùng châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có vùng Đông Nam Á. Đây là một chính sách vẫn được chính quyền Obama đẩy mạnh. Do vậy, rất có khả năng là nếu được bầu làm Tổng thống Mỹ, bà Clinton sẽ tiếp tục triển khai chiến lược đó, nhất là khi bà nổi tiếng là không ngại đụng chạm chính quyền Trung Quốc.
Trong cái lúc mà bà ấy làm Ngoại trưởng, thì ai cũng nhận xét rằng chính bà ấy là cái người đã đưa ra cái chủ trương chuyển trục về Á Châu. Cái điều này thì ông Obama đem ra công bố vào khoảng 2012 ở bên Úc. Nhưng mà trước đó gần một năm thì Đài Tuyên dân đã viết một bài rất là quan trọng về cái việc mà nước Mỹ phải trở thành một cường quốc của Thái Bình Dương. Thì trong đó đã đưa ra cái ý kiến là đặt trọng tâm vào cái vùng Biển Đông ở nước ta. Thì đối với Trung Quốc thì đó là một cái thái độ mà họ không thể nào chấp nhận được. Thành ra nếu mà chúng ta có thể đoán Bắc Kinh Tân lên làm Tổng thống thì sẽ hành xử như thế nào ở trong vùng Biển Đông thì có thể nói không đến nỗi sai là bà sẽ rất là cứng rắn đối với những cái hành động của Trung Quốc, đối với những cái hòn đảo nhân tạo hay là đối với việc ngăn cấm cái thuyền đánh cá của các nước khác ở trong vùng này. Thì cái chính sách của chính phủ Obama đã như vậy rồi, và có lẽ thời gian gần đây đó thì cái chính phủ Obama càng ngày càng cứng rắn hơn trong cái việc chẳng hạn gần đây đưa một cái chiến hạm của hạm đội 3 sang tuần tiễu ở gần cái đảo Tri Tôn với Phú Lâm mà ngày xưa Trung Cộng đã chiếm của nước ta năm 1974. Thì cái hành động đó cho thấy rằng cái chính sách ngoại giao của Obama càng ngày càng cứng rắn hơn, và bà Clinton chắc chắn là cái người sẽ tiếp nối cái chính sách đó, bởi vì có thể bà là một kiến trúc sư của cái chính sách mà chuyển trục về Á Châu.
Trong thời gian qua, các nhà phân tích đều đã nhấn mạnh đến việc bản thân bà Clinton đã lùi bước trên vấn đề Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, được xem là thành tố kinh tế của chiến lược xoay trục. Theo nhà báo Ngô Nhân Dũng, bước lùi đó hoàn toàn không có nghĩa là bà sẽ không thúc đẩy Hiệp định TPP trở lại sau khi cải thiện một số điểm. Vì dẫu sao, đó cũng là một sáng kiến bà đã đề ra khi còn làm Ngoại trưởng Mỹ. Trong tình hình như kể trên, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là cộng đồng người Mỹ gốc Việt rất đông đảo tại Hoa Kỳ sẽ bầu cho ai? Theo nhà báo Ngô Nhân Dũng, theo truyền thống thì cử tri gốc Việt thường bầu cho Đảng Cộng Hòa, nhưng năm nay vì bản thân ứng cử viên Donald Trump có vấn đề, thành ra hiện có rất nhiều người Việt đã tỏ ý không muốn bầu cho ông.
Từ xưa đến nay đó, những cái người Mỹ mà gốc Việt Nam thì thường là nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa. Trong các cuộc bầu cử Tổng thống cũng như là cuộc bầu cử dân biểu hay là nghị sĩ ở địa phương á, thì đa số người Việt là nghiêng về Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà có một hiện tượng đặc biệt, theo tôi quan sát, thì trong cái cuộc bầu cử năm nay đó, cái số người ủng hộ Đảng Dân Chủ tăng lên, đặc biệt là đối với bà Clinton và ông Trump, thì tôi được nghe rất nhiều cái tiếng nói của người Việt mà ủng hộ bà Clinton và chống lại ông Trump. Cái lý do của cái sự thay đổi này có lẽ là vì cái cá nhân của ông Trump có nhiều điều làm cho các cử tri Việt Nam cảm thấy là ông không xứng đáng làm Tổng thống. Thành ra, trước đến giờ, người ta quan sát những cái ứng cử viên Cộng hòa Dân Chủ, thì họ chỉ để ý đến cái chính sách của các chính phủ đó, nhất là chính sách đối với Việt Nam. Thế nhưng mà năm nay, thì đặc biệt ông Trump là một cái nhân vật rất là lạ lùng, cho nên là người Việt Nam, nhiều người không thể nào chấp nhận được cái cá tính của ông cũng như là cái lối nói năng hành động, đặc biệt là đối với phụ nữ. Thành ra là nhiều người Việt đã bày tỏ ý kiến một cách rõ ràng là họ có thể nghiêng về phía bà Clinton. Thì đây là một cái hiện tượng mới trong cái cuộc bầu cử Tổng thống năm nay.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dũng tại California, Hoa Kỳ đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam tìm hỗ trợ từ Hoa Kỳ vào lúc Manila xích lại gần Bắc Kinh. Tiếp theo đây, để khép lại chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với đề tài Thế hệ trẻ, hy vọng mới của bóng đá Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Các cầu thủ trẻ U19 đã trở thành niềm hy vọng cho bóng đá Việt Nam. Tại giải vô địch bóng đá U19 châu Á ở Bahrain, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã làm được một kỳ tích, vượt qua các đối thủ lớn ở vòng bảng với hiệu suất thi đấu bất bại, tứ kết đánh bại chủ nhà Bahrain bước chân vào bán kết. Mặc dù cuối cùng phải dừng bước trước đội tuyển Nhật Bản, nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam đã mở cánh cửa lịch sử bước vào sân chơi thế giới của U20 sang năm tới tại Hàn Quốc. U19 đã khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam đi từ bất ngờ đến kinh ngạc, rồi thán phục và cuối cùng là niềm tự hào và hy vọng cho tương lai bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ U19 Việt Nam đã làm thay đổi hoàn toàn thái độ tình cảm của người hâm mộ chỉ bằng một hành trình châu lục với 4 trận đấu. Nhân đội tuyển U19 Việt Nam vừa khép lại cuộc phiêu lưu kỳ diệu ở sân chơi châu lục, tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay có cuộc trao đổi với nhà báo thể thao Quang Tuyến, thành viên ban tổ chức các giải bóng đá trẻ tại Việt Nam, xung quanh sự phát triển của thế hệ các cầu thủ bóng đá trẻ Việt Nam. Trước hết, anh cho biết cảm nhận về thành công của các cầu thủ U19 vừa qua mà trước khi lên đường tới Bà Anh, không mấy ai đặt niềm tin vào họ.
Thật sự là không có riêng gì tôi mà tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, kể cả những người đã từng quan tâm và theo sát bóng đá trẻ Việt Nam, rất bất ngờ với thành tích của U19 Việt Nam tại cái vòng chung kết U19 châu Á lần này. Do thất bại tại cái giải U19 Đông Nam Á khi mà chúng ta không giành được cái quyền vào chung kết, thì nhiều người không đánh giá cao đội quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Lý do nó khiến cho người ta không đánh giá cao là chất lượng cầu thủ U19 lần này á, thì đa phần là những cầu thủ rất thiếu kinh nghiệm. Họ gần như là chỉ mới thi đấu trong các đội dự bị của các đội V-League và đội hạng nhất. Người ta đặt niềm tin vào cái đội bóng này là chưa có. Chính vì vậy là khi U19 Việt Nam lên đường thi đấu giải châu Á thì rất ít người kỳ vọng. Bản thân tôi cũng vậy. Khi mà bốc xong chi bản xong thì tôi nói rồi, vậy là chắc U19 Việt Nam chúng ta phải dừng chân sớm. Và chúng tôi cũng tính cái chuyện là các cầu thủ này chắc là chỉ thi đấu tới hết vòng bảng, xong là cung lắm là chỉ vô tứ kết rồi về, chứ không thể nào vào sâu tới bán kết như là cái thành tích vừa qua. Gần như không người hâm mộ Việt Nam nào đặt kỳ vọng vào U19 Việt Nam hết. Nhưng mà thực tế thì cho thấy rằng là từng trận đấu một, thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự của mình đã xây dựng một đấu pháp rất phù hợp cho các cầu thủ U19. Họ không có những ngôi sao nổi bật, nhưng họ có ý chí chiến đấu, họ có cái tinh thần thể hiện rất là mãnh liệt, và đặc biệt là biết người biết ta để đưa ra một cái đối sách phù hợp. Đặc biệt trận đầu tiên mà khi đá với Cộng hòa Dân chủ Nhân Triều Tiên, khi chúng tôi coi, thật sự tôi rất là xúc động, mà xúc động vì cái cách chơi chúng ta, một cách chơi nó khiến cho chúng ta không hề ở vị thế yếu. Trước đây mỗi lần chúng ta đấu với các đội Đông Bắc Á hay là đấu với lại các đội của Tây Á, thường là chúng ta ở cửa dưới, chúng ta rất sợ sệt, chúng ta không có một sự tự tin. Nhưng mà lần này thì khác, hoàn toàn các cầu thủ của chúng ta thi đấu, phải nói là ăn miếng trả miếng với đối thủ, thi đấu với một tinh thần mạnh mẽ. Và sau chiến thắng đó thì có thể nói là từng trận đấu một thì chúng ta càng lúc càng hoàn thiện cái cách chơi của mình. Mặc dù chúng ta thua Nhật Bản nhưng không ai trách các cầu thủ của chúng ta cả, bởi vì mục tiêu chúng ta đã hoàn thành, chúng ta đã vào tới bán kết và chúng ta đã giành vé đi dự World Cup, thì đó là cái thành quả quá lớn rồi. Tôi được biết là Liên đoàn Việt Nam cũng như là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thể thao đã tổ chức cái lễ đón đội U19 rất là rầm rộ vào chiều ngày 31/10 tại Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đó là một trong những cái niềm vinh dự và niềm tự hào lớn của bóng đá trẻ Việt Nam. Bản thân tôi là những người đã tổ chức giải bóng đá U21 hàng năm. Khi mà với thành quả U19 này thì thật sự nói là tôi rất là xúc động và rất là tự hào. Thì tôi nghĩ rằng là bất ngờ, nhưng mà phải nói rằng là đây là một cái điều nó mang lại chúng ta những niềm tin. Thì cái thắng lợi của U19 lần này nó giúp cho chúng ta cảm thấy rằng bóng đá trẻ Việt Nam chúng ta xuất phát điểm là không hề kém các nước. Chúng ta có đầu tư tốt, chúng ta có huấn luyện viên tốt, chúng ta có một cái đấu pháp phù hợp, chúng ta có một cái niềm tin. Rõ ràng bây giờ chúng ta đã ở một thế không thể nào thấp hơn các đội Tây Á và Đông Á nữa. Có nghĩa chúng ta đã bước ra khỏi vùng trũng rồi, để chúng ta có thể vươn lên một cái tầm cao hơn.
Như vậy là bóng đá trẻ Việt Nam, đại diện là đội U19 lần này, đã mang lại một niềm hy vọng lớn cho bóng đá Việt Nam. Vâng, thưa anh, làm thế nào để nuôi dưỡng được nó trở thành một cái giấc mơ lớn ở đấu trường thế giới trong một năm tới tại Hàn Quốc ạ?
Thật sự là khi mà nhiều người xem cái trận U19 Việt Nam chúng ta thua Nhật Bản 0-3 ở bán kết, thì rõ ràng chúng ta thấy hai cái điểm yếu rõ ràng chúng ta bộc lộ. Tức là cái đẳng cấp chúng ta, mặc dù là chúng ta chơi được với các đội Tây Á, nhưng mà khi gặp một đối thủ như Nhật Bản thì chúng ta vẫn có một cái gì đó e dè, vẫn có cái gì đó hơi run rẩy, vẫn có gì đó hơi sợ sệt. Và cái điều đó thể hiện rất rõ khi chúng ta thua bàn quá nhanh. Cái điểm thứ hai nữa là thể lực. Rõ ràng là thể lực chúng ta đã dồn quá nhiều vào các cái trận ở vòng bảng, và đặc biệt là cái trận thắng chủ nhà Ba Lan ở tứ kết. Chính vì vậy chúng ta không còn sức để thi đấu cái trận đấu với Nhật Bản nữa. Thì tôi nghĩ rằng là đây là hai cái điểm yếu chúng ta sẽ phải khắc phục trong tương lai để chúng ta bước vào cái World Cup tại Hàn Quốc với một cái vị thế khác. Tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã vào được World Cup rồi, nghĩa là đạt cái thành quả rất là lớn rồi, thì vấn đề bây giờ ở chỗ là chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng cái ngọn lửa này, tức là cho các cầu thủ tiếp tục rèn luyện, cống hiến và thể hiện một cái phẩm chất tốt hơn. Bởi vì World Cup là một cái đấu trường rất lớn, nó khác hoàn toàn với châu Á. Ở đó thì nó quy tụ rất nhiều đội bóng mạnh, Nhưng mà nên nhớ rằng là lúc đó chúng ta sẽ đối đầu với các đội của châu Phi, châu Mỹ Latin, châu Âu, Nam Mỹ. Chúng ta phải biết mình đang đứng ở đâu. Ở một cái đấu trường lớn như World Cup thì rõ ràng là rất khó cho chúng ta vào sâu. Cùng lắm là chúng ta vượt qua vòng bảng. Mà muốn như thế thì đợi kết quả thăm xong, chúng ta sẽ biết được đối thủ là ai. Nếu chúng ta sẽ nhìn được là chúng ta tập trung vào cái đối thủ nào để giải quyết, thì tôi nghĩ rằng bên cạnh cái việc đánh giá đúng tình hình của World Cup, đánh giá đúng tình hình của đối thủ, thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự của mình cần phải có những cái tôi rèn về thể lực tốt hơn, làm sao cho cầu thủ mình nó tích lũy sức bền tốt hơn, đạt cái điểm rơi phong độ tốt hơn, và hơn nữa là phải bổ sung người. Bởi vì nói gì nói, chúng ta muốn có 20 cầu thủ tốt như nhau thì chúng ta phải tiếp tục chọn lựa, phải làm sao đãi các tiền vàng, tìm những viên ngọc thô từ những giải U19 quốc gia, từ những giải U21 quốc gia, từ đây đến tháng 5 năm sau hoàn toàn có thể tìm được. Mà nếu ta làm được điều đó, tôi tin rằng là chúng ta sẽ ít nhất là sẽ có mặt được ở vòng sau của World Cup. Tất nhiên là đi xa thì rất khó, nhưng mà vượt qua vòng bảng thì vẫn nằm trong tầm tay nếu như chúng ta có một sự nỗ lực và quyết tâm hơn.
Dạ, đang theo dõi rất sát các giải bóng đá trẻ. Vâng, xin anh cho vài nhận xét về sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian gần đây. Nó có mang lại tia hy vọng nào cho bóng đá Việt Nam nói chung không ạ?
Có thể nói chưa bao giờ bóng đá trẻ Việt Nam phát triển tốt như năm nay. Chúng ta cũng biết là năm nay thì đội tuyển U16 Việt Nam chúng ta đã giành Á quân giải bóng đá U16 Đông Nam Á khi mà chúng ta dẫn trước Úc nhưng cuối cùng thua bằng phạt đền. Sau đó chúng ta đã lọt tiếp vào cái vòng chung kết U16 Đông Nam Á và lọt tới vào giai đoạn 2. Rồi bây giờ U19 chúng ta nằm trong 4 đội mạnh nhất. Có thể nói đó là một cái thành quả chứng tỏ là có một sự đầu tư đúng đắn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là ban huấn luyện các đội tuyển U16, U19. Sang năm chúng ta sẽ đá U22. Còn đối với lại các cái giải đấu khác á, thì rõ ràng là muốn sẻ chúng ta. Như tôi nói là chúng ta có những cầu thủ trẻ rất chất lượng, chúng ta có những cầu thủ trẻ rất có kỹ thuật rất tốt, được đào tạo rất cơ bản. Bây giờ những cái lò đào tạo trong nước chúng ta rất nhiều. Trong đội hình U19 mà vừa thi đấu thành công tại giải châu Á, chúng ta thấy có 5 cầu thủ của BVS, 4 cầu thủ Viettel, 3 cầu thủ Bình Dương, 4 cầu thủ Hà Nội TNT. Thế thì cái thành quả này chúng ta cần phải nhân rộng, chúng ta cần phải có một cái sự khuyến khích để làm sao không chỉ là những Hoàng Anh Gia Lai, những Viettel, những BVS có những trung tâm như thế mà cần có nhiều hơn những trung tâm như vậy, thì từ đó chúng ta sẽ phát hiện rất nhiều tài năng. Mà nếu đã làm được như vậy rồi, bóng đá trẻ chúng ta sẽ có chân rất mạnh và sẽ cung cấp nhiều cầu thủ hay cho đội tuyển U23 quốc gia trong tương lai. Thì tôi tin rằng là với sự phát triển tốt, với những thành tích mà bóng đá trẻ Việt Nam ta mang lại trong năm 2016, thì nó sẽ là tiền đề tốt để bóng đá trẻ Việt Nam chúng ta cất cánh trong năm 2017 và những năm sau.
Dạ, xin nghe cảm ơn nhà báo Quang Tuyến.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin dừng ở đây. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Thủ tướng Malaysia thăm Trung Quốc với trọng tâm là hợp tác quốc phòng. Tổng thống Hàn Quốc có nguy cơ bị gạt khỏi quyền lực. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ tổng biên tập tờ báo đối lập chính. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Malaysia phải chăng sẽ theo chân Tổng thống Philippines xoay trục sang Trung Quốc? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điện báo như thường lệ là một tạp chí kinh tế với đề tài ảo tưởng của tiến trình toàn cầu hóa, tạp chí do Thanh Hải biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn ban biên tập RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.
Radio France Internationale, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.